Thưa quý vị đang theo dõi chương trình của Radio Busa phát thanh trên làn sóng 1480 AM vào buổi chiều, và thưa quý vị, tiếp tục vào giờ này chúng tôi xin được mời quý vị cùng tham dự, cùng theo dõi chương trình tìm hiểu luật pháp của Radio Busa với luật sư Ca Thi Lương vào mỗi thứ tư cách tuần, ngày từ 6:30 cho tới 6:50. Và thưa quý vị, chương trình này được gửi quý vị qua sự bảo trợ của chính văn phòng luật sư Ca Thi Lương, luật sư thực thụ tại tòa, là một luật sư trẻ thông thạo cả hai ngôn ngữ Việt và Anh, sẽ giúp cho quý thân chủ kết quả tốt nhất khi gặp phải những vấn đề liên quan về luật pháp. Luật sư Cathy, kinh nghiệm ngoài tòa án và đã từng tranh tụng với các luật sư bản xứ tại tòa và đã thắng nhiều vụ kiện quan trọng mang lại quyền lợi cho thân chủ. Khi gặp những trường hợp tai nạn từ xe cộ chợt té trong siêu thị, trong sở làm, giúp soạn thảo di chúc, thành lập tín quỹ, mà hay là bị sách nhiễu trong sở làm, rồi bị lương bổng sai trái, bị kỳ thị, phải trả, phải khai phá sản, rồi bị nợ tín dụng, thành lập công ty, tranh chấp hợp đồng, và đặc biệt trong hai lĩnh vực gia đình và di trú. Xin quý vị liên lạc với văn phòng luật sư Ca Thi Lương tại Orange County, số 10141 đường Westminster, suite 201, trên lầu Phở Lũ, gần góc Brookhurst, điện thoại là 714-590-3738, 590-3738, và tại vùng San Fernando Valley, địa chỉ 7217 Riverside, điện thoại 1-800-298-4098, 1-800-298-4098. Và xin chào luật sư Cathy.
Dạ, chào chú và xin kính chào quý thính giả của đài Radio Bosa.
Tối nay là tối giao thừa, đáng lý ra thì giờ này là giờ mà mọi người cũng đang cùng với nhau, cùng với gia đình để chuẩn bị đón giao thừa, nhưng mà Cathy vẫn đến để nói chuyện trong chương trình này. Không biết là ở nhà chắc là Cathy đã chuẩn bị đầy đủ rồi chứ phải không?
Dạ có rồi.
Mâm trái nè, rồi bánh mứt, rồi đồ cúng giao thừa.
Rồi bánh chưng.
Bánh chưng.
Nhất là bánh chưng, dạ.
Yeah, bánh chưng.
Thích khoái bánh chưng lắm.
Thích ăn bánh chưng hơn là bánh tét.
Dạ đúng rồi, tại bánh tét thì nó cứng hơn, bánh chưng nó mềm hơn, thì Cathy thích bánh chưng hơn.
Có bao giờ Cathy gói bánh chưng hay bánh tét bao giờ chưa ở bên này?
Lần trước chú cũng hỏi như vậy, nhưng mà từ trước tới giờ thì Cathy chưa có bao giờ
không,
gói bánh chưng.
Tại vì trong hai tuần vừa rồi thì phải thực tập chứ.
Thì thực tập ăn.
Có rất là nhiều người kinh nghiệm từ những cái năm vừa rồi đó, mua bánh chưng rất là khó.
Yeah.
Gần như là bánh chưng ở ngoài chợ thì có bán, nhưng mà nhiều người lại không có thích một số những cái bánh chưng đó, tại vì có nhiều người nghĩ rằng bánh chưng để lâu xong hâm lại chẳng hạn vậy.
Yeah.
Không phải là hoàn toàn như vậy, nhưng mà có những người thích là mua những cái loại bánh chưng mà đặt tại nhà, người ta làm tại nhà, tại vì nó có vẻ nó fresh hơn.
Nó fresh hơn,
và tới đó coi vui lắm. Không biết Cathy đã có dịp coi qua chưa, nhưng mà chú Phú nhớ hồi bên Houston, nguyên một cái làng Việt Nam, gói là cả gần 200 người gói theo cái kiểu dây chuyền bán.
Như một cái
làm 5.000, 10.000 chiếc bánh chưng.
Wow.
Và có quay phim trên mấy cái đài truyền hình của Mỹ ở địa phương bên Houston đó, người ta có làm những cái phóng sự đó hay lắm, mà làm giống như ở bên Việt Nam. Những cái nhân lá dong, lá dong, rồi lá chuối, rồi theo cái từng cái step một, từng cái khâu một, làm như thế nào, toàn các ông bà cụ làm không thôi.
Wow.
Vui lắm.
Yeah.
Và ăn cũng ngon nữa, tại vì những cái hương vị của nó giống như hồi mà mình bên Việt Nam ăn. Nhưng mà chắc Cathy đâu có sang ở bên Việt Nam đâu, thành thử nó đâu biết những cái hương vị đó đâu.
Dạ không, coi Cathy sang đây, nhưng mà Cathy cũng có dịp ăn những bánh chưng ở nhà gói đó, thì Cathy cũng nghĩ chắc cũng ngon như vậy.
Một ngày ăn mấy cái?
Cathy ăn chắc cũng gần phân nửa một bánh chưng rồi đó.
Sau đó thì có đi thử máu ngày hôm sau, thử đường với thử cholesterol đó. Nhiều người nói là bây giờ phải thử trước khi mà ăn bánh chưng, với thử trước cái kỳ Tết, cái dịp Tết này, tại vì sau kỳ Tết mà đi thử thì
chắc không... tại ngoài cái bánh chưng thì có mứt nữa, mứt có đường,
có
nhiều,
mứt rồi có tất cả những cái món gì mà, rồi lại những cái buổi tiệc cuối năm và vậy đầu năm nữa, thành thử được ăn rất là nhiều và ăn thoải mái, gần như là nói cả năm kiêng rồi, bây giờ để đến Tết, dành cho những ngày Tết ăn cho nó thoải mái. Thường thì cái này hỏi ra ngoài một chút xíu. Thường thì giao thừa Cathy làm gì? Có đi chùa, có theo mẹ, đi theo gia đình đi chùa, đi cúng, đi hái lộc đầu xuân không?
Dạ có, coi như tối nay thì sau khi Cathy nói chuyện với chú Phú đó trên đài này thì Cathy cũng về xứ soạn để tối nay đi chùa. Đi chùa rồi để hái lộc, rồi xin xăm. Rồi coi như sáng mai cũng vậy nữa, sáng mai thì Cathy cũng đi đi chùa với mẹ.
Nói tới đi chùa rồi xin xăm, hái lộc, Cathy thấy cái có hiểu được hết những cái ý nghĩa của cái việc đó không?
Thì cái xin xăm là coi như là cái lắc lắc á. Cây á, dạ thì để coi như mình lắc cái cây nào thì mình đi mình lấy cái tờ giấy thì nó sẽ kể là trong năm nay là mình sẽ gặp chuyện may mắn gì hay là xui gì đó. Dạ.
Chơi stock hay là đi đánh bài kéo máy có trúng jackpot hay là dạ. Không. Còn hái lộc nữa ha, hái dạ. Lộc, dạ yeah, hái lộc cả những cái phong tục, những cái tập tục đó rất là hay, rất là dễ thương. Đối với một người trẻ mà sinh ra tại đây thì qua những cái tập tục đó, Cathy cảm nhận như thế nào về những cái phong tục, những cái tập quán của người Việt về trong những cái dịp lễ Tết như thế này? Mình thấy nó như thế nào?
Thì Cathy cũng thấy là cái dịp này cũng giống như là một cái buổi như mà Noel vậy, coi như là ai cũng mừng, ai cũng ra ngoài đường để mà cùng nhau để mà đón Tết thì Cathy thấy rất là vui. Cathy không biết là ở Việt Nam thì nó Tết thì ra sao, nhưng mà ở đây thì mình đi trên đường vô xa rồi mình đi mấy chợ Tết đó, thì thấy cũng người ta cũng nhiều dân họ rất là mừng rồi cũng
vui lắm.
Vui lắm.
Mỗi một cái dịp như vậy là mình cảm thấy nó rộn ràng, nó như thế nào đó, cái mình thấy mong đợi cho tới cái ngày đó lắm, tại vì thực sự ra đối với những ngày lễ Tết chú Phú có lẽ là cổ quá thôi. Đối với những cái lễ Tết của người Mỹ hay người Tây phương ở đây, nó hơi
chú
nhạt.
Không có ra ngoài đường hả?
Có đi ra ngoài đường, không ở trong nhà không lấy gì ăn đâu. Nhưng mà nó có vẻ nhạt nhạt làm sao đó, là tại vì người ta không những cái phong tục của người ta có thể là nó khác hơn mình một chút xíu. Tại vì chú thấy là đối với cái Tết của người Việt Nam mình thì cái không khí, việc sum họp cả gia đình lại, cái tình cảm của nó vui lắm, nó hay lắm, nó khác. Và đặc biệt là cái đêm giao thừa nữa. Hồi xưa mà ở Việt Nam mà đêm giao thừa vui lắm. Nấu bánh chưng cả nhà, nấu bánh chưng chờ cho tới đó rồi sẽ qua
đốt
giao
pháo
thừa, đốt pháo, vui vô cùng. Cái mà vui nhất á là lì xì, được nhận lì xì. Bây giờ
lâu quá Cathy không có nhận được lì xì, Cathy quên cái chuyện đó rồi, quên cái cảm xúc là mình làm sao nhận được lì xì.
Bây giờ cái cảm xúc nó khác, nó trái ngược là bây giờ
mình phải lì xì cho
chứ
bạn.
Nói tới lì xì chút xíu nữa, chú Phú đứng ở ngoài cửa trước khi mà Cathy đi về nhà để coi như thế nào. Chút xíu lạc đề về cái chuyện ngày Tết, nhưng mà vui xuân thì cũng không có thể quên được cái nhiệm vụ, và đặc biệt là chú Phú vẫn nghĩ rằng những cái đề tài về cái di chú nó rất là thiết thực, nó rất là cần thiết, và có thể cũng là được ví như những cái bao lì xì của Cathy muốn gửi đến quý vị, và đặc biệt những quý vị cần thiết và đang có những cái dịch vụ mà cần đến cái sự chuyên môn và kinh nghiệm của Cathy. Ở trong này thì mình có nói trong những cái dịch vụ mà Cathy có nói tới là đảm trách rất là nhiều, từ những tai nạn xe cộ, rồi chợt té trong tiệm, rồi bị chó cắn, rồi về luật gia đình như ly dị, rồi soạn thảo di chúc, thành lập tín quỹ, rồi ngay cả những cái việc như là bị đuổi nhà hoặc là bị đuổi ra khỏi nhà chẳng hạn, hay là khai phá sản, rồi tới di chú, đặc biệt là trong lĩnh vực gia đình và di chú. Thì qua cái thời gian vừa rồi, qua cái quá trình mà làm việc đó, thì những cái dịch vụ nào mà văn phòng của luật sư Cathy đảm trách, đảm nhiệm và đại diện nhiều nhất?
Nhiều nhất thì là luật di trú với luật gia đình. Thì coi như là Cathy chuyên môn về hai cái lĩnh vực đó. Thì ngoài đó thì văn phòng của Cathy cũng coi như nãy chú nói đó, là cũng lo về mấy cái đại tệ từ đề khác. Nhưng mà cái đó là Cathy cũng là hợp tác nhiều luật sư khác để mà Cathy coi như là làm việc chung với họ, để mà phụ trách những cái case đó. Nhưng mà riêng Cathy thì Cathy chuyên môn về luật di trú và luật gia đình.
Như hồi nãy chú Phú cũng có giới thiệu đó là Cathy đã từng tranh tụng với những luật sư bản xứ của tòa, ở ngoài tòa đó. Thì chị kể lại cái kinh nghiệm cũng như là cái cảm xúc của mình như thế nào đối với một người trẻ như Cathy ra ngoài đó tranh luận với những cái ông to đùng, những luật sư to đùng, mặt mũi cầm những cái cặp này cặp khác dữ dội lắm.
Thì dạ, thì thí dụ giờ người ta nhìn Cathy, người ta thấy là Cathy là một người đàn bà đông, tuổi trẻ, thì họ nghĩ là Cathy rất là hiền, không có dám lớn tiếng. Thì ngược lại thì mình nhìn một người ông Mỹ trắng nào đi, thí dụ ông mình thấy ông cao, ông to, ông lớn, ông mình nghĩ là ông thì ra ông dữ, nhưng mà thì ra ông không phải là dữ. Thì coi như là giống vậy, Cathy cũng phải là hiền. Thì coi như là mình nhìn người ta vậy, nhưng mà thiệt ra không phải là như vậy.
Mình có thể là trước khi vào tòa đó, mình múa mấy cái đường quyền ở bên ngoài tòa.
Múa công phu.
Múa công phu. Trở lại với những cái đề tài mà lần trước Cathy có trình bày rất là nhiều, và cũng đã nói về cái đề tài mà chú Phú nói qua, cũng có được nghe qua, đó là cái giấy chứng thực trợ giúp và tài chính cho cái người bảo trợ cho một cái thân nhân đi qua bên Mỹ này, được gọi là Affidavit of Support đó.
Yeah.
Thì chú Phú nghĩ rằng trong cái phần lần trước đó, mình cũng còn luật sư cũng còn muốn trình bày rất là nhiều những cái chi tiết trong cái phần này, tại vì thực sự là nhiều người chỉ có nghe qua và nhiều người làm cái giấy loại chứng từ này nhưng mà không cảm thấy và không thấy được cái sự quan trọng của cái giấy tờ này, cái loại chứng từ này nó như thế nào. Thành thử nên nhiều khi chỉ nhắm mắt hoặc là chỉ nghe như vậy mà làm, nhưng mà không biết rằng mình sẽ bị chịu trách nhiệm về khi mà mình ký giấy, mình nộp đơn, mình nhận cái tờ giấy bảo trợ tài chính đó như thế nào.
Dạ.
Thì còn Cathy có muốn nói thêm về cái loại giấy này không? Affidavit of Support.
Dạ, thì Cathy cũng nhắc lại là cái chuyện mà mình quyết định là mình ký một cái giấy chứng thực trợ giúp á, thì rất là quan trọng, tại vì cái đó là coi như là mình hứa với chính phủ là mình sẽ lo cho người này về cái tài chính của họ tới khi nào mà họ, một là họ đã đi làm 40 khóa, coi như quarters of work, thường là 10 năm, hoặc là họ đã tới khi nào mà họ đã thi quốc tịch xong rồi. Thì coi như cái thời gian đó, nếu mà họ không có thể nào mà họ đi làm, hay là họ không cần, hay là họ cần cái sự giúp của chính phủ đó, thì coi như mình hứa là mình sẽ trả lại cái tiền đó, coi như là mình phụ trách cái chuyện tài chính của cái người đó.
Yeah.
Thì nhiều người họ sau khi họ ly dị người vợ thí dụ, thì họ nghĩ là cái chuyện mà trợ giúp đó đã xong rồi, nhưng mà không phải như vậy, tại vì mình lúc mình ký tờ là mình đã biết là tới khi nào cái người đó, một hồi nãy là Cathy nói là đi làm 40 khóa, hai là họ đã thi quốc tịch, nhưng mà thí dụ giờ cái người vợ cũ của mình họ còn ở với mình, nhưng mà họ chưa thi quốc tịch, thì mình vẫn còn trách nhiệm cho cái người vợ đó.
Giả sử như một người đó chưa có được trở thành một công dân Hoa Kỳ trong cái thời gian đó, và cũng chưa có làm được, thí dụ như ở trong này Cathy có nói là phải làm tới 40 cái quarters, phải làm việc tới 40 quarters thì tính ra nó khoảng chừng 10 năm.
Yeah.
Nhưng mà thí dụ như người ta ở đây tới 10 năm rồi, hoặc một cái thời gian rất là dài rồi, và chưa có làm được đủ cái 10 năm đó.
Yeah.
Thì nó có một cái loại giấy tờ nào khác để mà có thể giúp cho người ta qua cái đó không?
Thì nếu mà họ chưa có làm đủ cái 10 năm đó, nhưng mà họ đã thi quốc tịch rồi đó, thì cái chuyện mà trợ giúp của mình, cái responsibility của mình á, thì nó đã chấm dứt rồi.
Dạ. Nhưng mà như chú Phú nói đó, nếu mà mình chưa có thì nó chỉ có một trong hai thôi.
Dạ, một trong,
rồi,
hai,
một trong hai thôi.
Còn như cái nào trước tới trước á, thì mình là mình thì cái chuyện mà responsibility đó nó sẽ chấm dứt.
Thì sẽ chấm dứt. Còn những cái chuyện mà mình trợ cũng liên quan đến vấn đề trợ giúp mà lần trước thì Cathy cũng có nói qua rồi, là một người chẳng hạn vậy, mình bảo lãnh qua bên này, nhưng mà người đó cũng được nhận những cái trợ cấp, những cái phúc lợi, những cái chương trình của một số những cái cơ quan của liên bang hay là tiểu bang để trợ giúp cho những cái người mà được bảo lãnh qua đó trong một cái thời gian đó. Thì khi mà những người đó điền đơn để mà xin được hưởng những cái trợ cấp đó, thì người đó có nói tới là mình đang được bảo trợ bởi một cái người nào đó không?
Thì cái này là không, là coi như chính phủ nó coi như lúc mình ký cái giấy đó đó là mình cho quyền chính phủ đòi cái tiền đó lại.
À, tức là khi ngay cả khi mà chính phủ đã chu cấp những
đã đưa
cái
rồi đó thì sau này họ có thể là chính phủ có thể là quay lại rồi đòi mình trả lại cái tiền đó.
Nhưng mà chú Phú thấy những cái trường hợp đó hình như ít lắm phải không?
Dạ đúng là thì cũng ít lắm nha.
Gần như là chính phủ bị lãng tai, cố tình bị lãng tai quên đi nhiều hơn. Tại vì chú Phú cũng thấy có rất là nhiều người được hưởng cái đó. Nhưng mà cũng không bị những cái trường hợp mà bị đòi lại như vậy. Rồi còn thêm những cái chi tiết giống như lần trước Cathy có nói là giả sử như một người bảo lãnh.
Dạ.
Một thân nhân đi qua bên này,
dạ.
Nhưng mà cái về vấn đề tài chính, bảo trợ tài chính không có đủ qualify.
Dạ.
Ví dụ như cái lương bổng của người ta không có đạt được đúng cái mức mà qua cái mức nghèo chẳng hạn, mà cái poverty line, thì cái người đó phải cần một cái người khác để bảo trợ.
Dạ đúng rồi, coi như dạ.
Nhưng mà cái người bảo trợ đó, người được gọi là người đồng bảo trợ, tức là cùng
sponsor.
Dạ. Join cái sponsor đó, nhưng mà người ta đã về cái lương bổng của người ta, cái khả năng tài chính của người ta phải tự người ta có đủ cái số 125%.
Dạ đúng
rồi. 125% hay là người ta có thể gom cái lợi tức của người ta thu nhập được cộng với cái người bảo lãnh chính thức kia.
Coi như riêng họ là
riêng họ
phải có khả năng để họ bảo trợ cho cái gia đình này. Rồi vậy là họ mới qualify để mà làm joint sponsor. Chứ không phải là mình gom lại hai người đó để cho làm thành một cái sponsor. Họ là một cái joint thôi. Nhưng mà riêng họ là phải có khả năng để mà...
Khả năng đủ.
Để bảo trợ một cái gia đình đó.
Yeah. Tức là ngay cả những cái người đồng bảo trợ ở đó là cũng phải có đầy đủ cái khả năng là 125%.
Dạ đúng rồi, tại lỡ nếu cái người thứ nhất á, họ không có khả năng thì
người kia
thì
phải,
người kia phải
chịu trách nhiệm. Mà nói đúng một cái danh từ bình dân đó, người kia phải lãnh đủ.
Dạ lãnh đủ, phải hứng cái nợ đó.
Cái nợ đó. Một trong những cái khó khăn khác nữa mà Cathy cũng có lần nói chuyện nữa là bị ảnh hưởng rất là nhiều về cái cách mà điền đơn của mình nữa. Nó rất là khó tại vì cái phong tục, cái văn hóa của người Á Châu nó khác với cái người Mỹ, người Hoa Kỳ. Ngay cả đối với cái tên chẳng hạn vậy, tên họ, rồi tên gọi, rồi tên lót.
Yeah.
Nhiều khi có những cái tên rất là dài, công tằng, tôn nữ, thị, linh tinh trong đó.
Yeah,
có tới 5-6 cái chữ ở trong đó. Rồi khi mà mình điền đơn, ngay cả chú Phú cũng vậy, nó rất là confused.
Yeah.
Mình thường, thí dụ như Nguyễn Văn Phú, thì mình lại dùng chữ gọi tắt thôi, là cái tên gọi của mình là Văn Phú chẳng hạn vậy.
Yeah.
Nhưng mà mình lại để chữ Văn, tức là tên middle name tên lót đó, thì lại để đằng trước chữ Phú.
Dạ đúng rồi.
Mà người ngoại quốc thì người ta lại dùng cái chữ đó, người ta để gọi là giống như là first name,
first
tức
name.
Là Văn là first name.
Dạ.
Nên nhiều khi mà trong những cái giấy tờ, từ cái giấy hộ chiếu, giấy xin giấy gia nhập quốc tịch, rồi những cái giấy support, affidavit of support, hay là giấy khai sanh, nó không có trùng hợp với nhau, thì cái điều đó nó Cathy thấy nó quan trọng không?
Nó quan trọng là tại vì cái chuyện mà điền đơn trước nhất là mình phải biết là cái phong tục của cái đơn đó là làm sao. Tại vì coi như nãy chú nói đó là lúc mà mình khai cái tên mình tiếng Việt thì mình nói cái tên họ mình trước, rồi xong mới tới tên lót, rồi mới tới tên mình. Thì Mỹ thì nó ngược lại là tên trước cái tên lót sau, rồi xong cuối cùng mới là họ. Nhưng mà lúc mình điền đơn, nếu mình không có biết cái chuyện đó thì có thể là mình điền ngược lại. Thì sau khi mình làm ngược lại đó thì lúc nó làm cái background check, coi như nó sau khi mà mình nộp cái đơn thì nó phải coi cái lý lịch sử của mình, lý lịch của mình, coi như mình có phải là người dân tốt hay không trước khi mà nó chấp thuận cái chuyện mà cho mình nhân dân qua đây. Thì nếu mà trường hợp mà mình có một đơn này thì là tên là họ trước, một đơn kia thì là tên trước họ sau, thì coi như nó người ta nhìn vô thì người ta tưởng là hai người hoàn toàn khác nhau. Hoặc là họ có thể là nếu mà tên họ mình là cũng là một cái tên tên first name của người khác thì có thể là người ta nghĩ là mình là một người kia chứ không phải là người này, thì coi như là nó sẽ ảnh hưởng cái chuyện mà nhưng mà là background check của mình. Thì cái đó một là họ có thể là họ từ chối cái đơn của mình nếu là họ nghĩ là mình là người khác, người xấu. Hai là nó sẽ kéo dài cái chuyện mà
thời gian
mà họ xét lại cái đơn của mình. Thì Cathy cũng nhắc lại là lúc mà mình điền thì mình rất quan trọng cái chuyện mà mình biết cái phong tục của người ta thì sao, coi như giống như ngày sanh cũng tháng đẻ cũng vậy nữa. Tại vì Mỹ thì trước nhất thì là tháng tới là ngày, xong cuối cùng mới là năm. Mà ở bên Việt Nam thì mình để ngày trước tháng sau rồi cuối cùng mới là năm, thì vậy nhìn vô thì có thể là nó sẽ rắc rối chút xíu.
Đúng rồi, chú Phú thấy rất là nhiều những cái trường hợp mà nó đã xảy ra rồi. Ngay cả đối với những người quen đó, những cái giấy tờ mình điền không có chính xác, và đặc biệt là đối với cái driver license, cái bằng lái xe nữa, nó không đúng với lại cái giấy khai sinh của mình hay là đúng với cái giấy quốc tịch của mình.
Sau này mà nếu mà mình muốn đổi cái chuyện đó là mình phải bổ túc rất nhiều giấy tờ để cho mình
làm lại.
mình chứng minh là cái chuyện đó là chuyện sai, chứ không phải mình đang muốn thay đổi cái ngày sinh tháng đẻ của mình hay cái gì đó.
Rồi. Đối với những cái trường hợp mà sai những cái lỗi đó đi thì sở di trú sẽ báo cho mình hay là như thế nào, hay là mình thấy thời gian lâu quá rồi tự động mình hỏi rồi tìm hiểu ra
thì
thôi.
Coi như nãy Cathy nói là một là họ có thể
từ chối
cái đơn của mình. Hai là họ có thể là kéo dài ra, lúc đó là mình cái thời gian đó là mình phải tiếp tục mình follow up, coi như mình phải gọi cho mình hỏi lý do tại sao mà cái đơn của mình nó, cái hồ sơ của mình tại sao nó kéo dài rất lâu, mà tại sao mình không thấy một là nó từ chối, hai là nó chấp thuận.
Đúng rồi. Nếu mà mình phải sửa đổi lại thì cái cách thức sửa đổi như thế nào?
Thì mình phải đem những cái bằng chứng như là giấy khai sinh của mình, hay là nếu mà mình có những cái người trong gia đình, bạn bè gì đó mà biết mình từ hồi nhỏ thì họ có thể là họ viết một cái giấy, là cũng một cái affidavit nữa, coi như là giấy là họ thề là họ biết mình trong vòng 10 năm qua, rồi họ biết là lúc mình sanh ngày đó, rồi tên mình là ra sao, thì coi như họ biết cái gốc của mình á, từ đâu tới, thì họ có thể là họ viết cái giấy đó để họ giúp mình sửa cái chuyện sai đó.
Đối với những cái việc nhiều khi mình nhìn nó có vẻ nó có vẻ đơn giản lắm, nhưng mà khi mà nó xảy ra rồi thì mình thấy nó rất rắc rối và rất là mất thời gian nữa, mà liên quan tới nhiều người nữa. Đối với những cái giấy tờ liên quan khác không trùng hợp với nhau mà để nhập cảnh thì những người bảo trợ rất là khó để mà được chấp nhận vào Hoa Kỳ. Đặc biệt là đối với những cái cơ quan quá cảnh như là mình thường gọi là Custom and Border Patrol, sẽ cần phải chắc chắn những cái giấy tờ này nó thuộc về chính một người thôi. Thì đối với những cái trường hợp này thì có bao giờ văn phòng Cathy, luật sư Cathy gặp phải không?
Có như là trước khi mà Cathy gửi cái đơn đi cho sở di trú, là Cathy phải xét lại để coi lại là chắc như vậy không, tại mình không muốn trường hợp sau này là mình phải thay đổi cái chuyện đó. Coi như là gần đây thì Cathy cũng có một người thân chủ tới Cathy, thì họ ảnh thì muốn bảo lãnh cha mẹ của ảnh, thì mà trước nhất thì Cathy coi lại cái ngày sinh đẻ của ảnh thì cái tên thì thấy nó giấy tờ nó khác biệt từ cái passport với cái driver license gì nọ, thì Cathy mới hỏi ảnh, thì ảnh nói là lúc mà ảnh khai thì có thể là nó bị mix up như vậy. Thì coi như bây giờ trước khi mà mình điền cái đơn cho ảnh đi bảo lãnh cha mẹ đó thì mình phải sửa lại cái đó trước, để mình không muốn sau này sở di trú nó hỏi ảnh là lý do tại sao mình khai lung tung như vậy.
Và cái điều đó là lại phải mất công sửa đổi lại nữa, mất
nhưng
thời gian rất nhiều.
Mất thời gian bây giờ, nhưng mà còn hơn là sau này còn có cái cơ hội là nó sẽ từ chối cái đơn của mình.
Xin cảm ơn luật sư rất là nhiều và cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình Tìm hiểu luật pháp ngày hôm nay với sự trình bày của luật sư Cao Thị Lương qua đề tài liên quan về những cái chứng từ chứng nhận trợ giúp tài chính cho người cho thân nhân của mình, affidavit of support cho người được bảo lãnh. Mọi chi tiết, mọi vấn đề liên quan đến luật pháp, những vấn đề liên quan đến tai nạn tiểu hình hay đại hình và đặc biệt trong lĩnh vực di trú, xin quý vị liên lạc với văn phòng luật sư Cao Thị Lương tại Garden Grove số 10141 đường Westminster trên lầu Phở Lũ gần góc Brookhouse. Điện thoại một lần nữa là 714-590-3738, 714-590-3738. Và tại vùng San Fernando Valley, địa chỉ là 7217 Rosita, điện thoại 1-800-298-4098, 1-800-298-4098. Xin chúc luật sư cùng gia đình và quý vị thính giả một buổi tối thật an lành, một bữa cơm sum họp gia đình, đón giao thừa thật ấm cúng và một năm mới gặp được nhiều may mắn như ý nghĩa của năm con thỏ vàng năm nay, thỏ tượng trưng cho sự may mắn. Cảm ơn luật sư rất là nhiều đã đến với chương trình Tìm hiểu luật pháp ngày hôm nay và hẹn Cathy vào 2 tuần lễ tới.
Dạ, cảm ơn chú và Cathy cũng chúc quý thính giả của Đài Radio Bosa một năm mới an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn và sức khỏe dồi dào.
Và tối nay khi mà đi xin xăm, nhớ xin cho chú Phú một cái.
Dạ.